nay chúng ta đi đến tuần thứ 5. Hallelujah, anh chị em hãy nói là món quà thứ 5. Chúng ta đi qua loạt bài của tháng 12, những món quà cha ban, món quà chúng ta đã nói qua những tuần qua, sự sống, sự công chính, vân vân. Thì ngày hôm nay chúng ta đến một cái chủ đề rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải hiểu. Đây là một điều mà Chúa cũng ban cho chúng ta. Và khi chúng ta nhận lãnh được món quà này, cuộc đời chúng ta lại tiếp tục được thay đổi. Cuộc đời chúng ta lại tiếp tục được tăng trưởng. Cuộc đời chúng ta lại tiếp tục được kinh nghiệm sự phước hạnh từ nơi Chúa. Và món quà đó có chủ đề là món quà ân điển. Anh chị em hãy nói là ân điển. Ân điển. Amen. Vậy ân điển là gì? Nhiều người trong chúng ta khi nghe đến ân điển và cũng qua các buổi học kinh thánh thì chúng ta cũng phần nào hiểu được ân điển rồi. Vậy thì anh chị em hiểu ân điển một cách cụ thể như thế nào? Chúng ta có thể tìm hiểu ân điển và hiểu rõ hơn ý nghĩa của nó một chút xíu nữa. Khi chúng ta nhìn lên những cái ý nghĩa của chữ ân điển trong kinh thánh của tiếng Hebrew, là tiếng Do Thái. Khi mà chúng ta nói đến ân điển, là chúng ta nói đến một cái người nào đó nhận được một cái điều gì đó tốt lành mà không phải mình xứng đáng nhận được. Cái đó gọi là ân điển. Tôi lấy ví dụ, anh chị em khi mà bị hình phạt thì chúng ta phải, anh chị em phạm tội thì chúng ta phải bị phạt. Và để trước quan tòa chúng ta phải bị phạt. Nhưng mà khi nếu chúng ta được nhận ân xá đó, bên ngoài thì chúng ta hay nghe cái chữ ân xá. Thì khi mà một người được nhận ân xá thì cái người đó được tha tội, đúng không anh chị em? Có nghĩa là thay vì nhận hình phạt thì vì được ân xá cho nên không bị phạt. Ân điển cũng tương đồng giống như vậy. Khi chúng ta nhận được ân điển là chúng ta nhận được những cái phần tốt mà đáng ra chúng ta không xứng đáng nhận được, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn ban cho chúng ta. Đó gọi là ân điển. Nôm na là như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ đi thêm lời Chúa trong tiếng Hebrew nói gì về ân điển. Ân điển trong tiếng Hebrew có ba cái nghĩa này. Và chúng ta sẽ thấy những cái chữ này lặp lại rất là nhiều trong kinh thánh. Và ân điển trong tiếng Hebrew là khen. Khen nhưng mà đọc là khen, giống tiếng Việt của chúng ta là khen thưởng đó. Khen là ân điển, cái chữ này được miêu tả rất là nhiều. Và còn hai chữ mà nói về đầy ân điển, đầy ân sủng nữa, đó là chữ Khanan và chữ Khanun. Hậu tố của nó cũng là giống như chữ khen. Và khi mà chúng ta thấy trong kinh thánh có chữ khen, chữ Khanan, chữ Khanun thì nói rằng đầy ân điển, đầy ân sủng, được yêu thích, được ân trên và rất là quý giá. Đó là một vài nghĩa để chúng ta hiểu chữ ân điển, cũng là ân sủng của Đức Chúa Trời. Một vài câu kinh thánh để chúng ta hiểu hơn trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 8. Nhưng Noe được ơn khen trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta đã biết câu chuyện của Noe khi mà ông ở trong một thế giới đầy tội ác. Và Đức Chúa Trời Ngài tiếc nuối vì Ngài đã tạo những con người vì họ đều đầy dẫy sự gian ác, giết chóc, giận hờn, thù ghét nhau và đầy sự bạo lực đầy dẫy trên mặt đất. Và Đức Chúa Trời buồn phiền, tiếc nuối vì việc Ngài đã tạo những con người. Cho nên Ngài phải giáng một cơn gọi là đại hồng thủy để tiêu diệt tận loài người. Bởi vì cái sự gian ác của họ. Và đó chúng ta được hiểu biết, đó là giống như một cái kỳ tận thế trước tiên của lịch sử loài người. Và một người mà được ơn trước mặt Đức Chúa Trời đó chính là Noe. Chúng ta biết là con tàu của Noe. Một vài bản dịch thì dịch là Noah, vân vân. Thì Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Có nghĩa là sống trong một thời đại đều là những người gian ác, tội lỗi như vậy. Nhưng mà Noe và gia đình của ông lại được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lý do Chúa đã cứu Noe và chúc phước, ban phước cho gia đình của Noe để cứu lấy dòng giống của những con người trên đất thời bấy giờ. Cho nên chúng ta là hậu duệ của Noe, kính thưa anh chị em. Chúng ta là những con người mà đã được Đức Chúa Trời thương xót và cứu lấy. Và người mà nói được ơn đó thì đó chính là chữ khen, đầy ân điển, kính thưa anh chị em. Thi Thiên đoạn 6 câu 2, lời Chúa nói tiếp: Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót con vì con mòn mỏi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa lành con vì xương cốt con run rẩy. Đây là tác giả đang nói với Chúa rằng xin thương xót con bởi vì con quá mệt mỏi rồi, Chúa ơi. Đời sống này kẻ thù con bao vây con mọi nơi, tứ phía con mệt mỏi quá rồi, Chúa ơi, xin thương xót con. Và trong phân đoạn kinh thánh này thì kinh thánh nói là Khanun, Lord Jehovah, Khanun là gracious, trong tiếng Anh là gracious, là xin đầy ân điển trên con, xin đầy ân sủng trên con, kính thưa anh chị em. Bản tiếng Việt của chúng ta thì nói là xin thương xót con, nhưng mà trong chữ gốc thì nó là cũng là chữ khen, Khanun, kính thưa anh chị em. Có nghĩa là sao? Trong một thế giới mà đầy sự mệt mỏi, trong một thế giới đầy sự áp lực, thì chúng ta nhận được ân điển của Chúa, thì chúng ta sẽ vượt qua được những sự mệt mỏi và áp lực đó trong cuộc sống. Tác giả Thi Thiên trong Cựu Ước đã bày tỏ điều đó, kính thưa anh chị em. Trong sách Châm Ngôn đoạn 17 câu 8, lời Chúa nói tiếp: Của hối lộ giống như viên ngọc quý, Cái câu này thì mặc dù câu thánh này không có liên quan đến chủ đề chính mà chúng ta nói đây hôm nay, nhưng mà chúng ta chỉ xét cái chữ để chúng ta hiểu nghĩa của chữ ân điển mà thôi. Của hối lộ giống như viên ngọc quý, khen trước mặt ai được nó, dù nó xây trở phía nào cũng được may mắn. Có nghĩa là cái chữ khen còn có một cái nghĩa này, mặc dù cái nghĩa này không có được phổ biến trong kinh thánh nhiều như những cái nghĩa kia, nhưng mà cái chữ ân điển, chữ khen còn có một nghĩa nữa là quý giá. Có nghĩa là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vô cùng quý giá. Quý giá đến độ mà chúng ta không có thể đo lường và dùng những cái của cải, những vật chất của đời này để có thể mua được. Đó là một vài cái ý nghĩa sơ qua để chúng ta hiểu ý nghĩa nội dung của từ ân điển. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thêm một vài khía cạnh sâu hơn ân điển để chúng ta hiểu được rằng đây là món quà vô cùng quý giá và cần thiết cho đời sống của mỗi một người tin. Và điều đầu tiên tôi muốn anh chị em nhận biết đó là ân điển, nhờ ân điển của Ngài, nỗi phiền muộn chúng ta sẽ được giải tỏa. Anh chị em hãy nói là giải tỏa. Ở đây có ai sống chưa bao giờ gặp phiền muộn không? Đưa tay lên làm người hồng xem nào. Không ai dám đưa tay có nghĩa là tất cả chúng ta đều gặp nỗi phiền muộn trong cuộc sống. Amen, cảm ơn anh chị em. Tôi không vui mừng khi thấy anh chị em bị phiền muộn đâu. Nhưng mà chúng ta không tránh khỏi những nỗi phiền muộn trong cuộc sống. Đôi khi, đúng không anh chị em? Và phiền muộn nó đến chúng ta không muốn. Nhưng mà đôi lúc nó cũng sẽ xảy ra. Và trong kinh thánh một người cũng đã kinh nghiệm cái nỗi phiền muộn này rất là lớn. Và trong hoàn cảnh của bà, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển. Một người tôi muốn chia sẻ với anh chị em đã kinh nghiệm một cái nỗi phiền muộn rất lớn, đó chính là Anne. Anne chính là mẹ của nhà tiên tri Samuel trong kinh thánh Cựu Ước. Thì Anne ở trong một hoàn cảnh như thế này, bà không có con. Và chồng của bà đó thì lại có hai người vợ. Và người vợ kia thì có con, còn bà thì không có con. Và trong cái bối cảnh văn hóa của lịch sử thời bấy giờ đó, thì một người phụ nữ, người Do Thái mà không có con á, là một cái nỗi tủi nhục lớn nhất trên cuộc đời này. Không có cái gì tủi nhục hơn. Có thể văn hóa của chúng ta ngày nay nó vẫn tủi nhục, nhưng mà nó bình thường. Vẫn có cái thứ nào đó nó tủi nhục hơn. Nhưng mà đối với người phụ nữ Do Thái trong thời Kinh Thánh Cựu Ước, một cái người mà không có con á, là giống như là bị người ta rủa xả. Người ta nói rằng cái người này phải làm cái điều gì đó tệ hại ác lắm, ông trời mới không cho có con. Cho nên một cái nỗi tủi như tủi nhục mà bà rất là tủi nhục và phiền muộn trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên cái hoàn cảnh này khiến cho bà đến và cầu nguyện với Đức Chúa Trời ở nơi đền thờ. Bà đến với đền thờ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Bà khóc lóc đổ mình ra và cầu nguyện với Chúa. Bởi vì cái nỗi tủi nhục rất là lớn. Tôi đọc Kinh Thánh trong thứ nhất đoạn Samuel câu 10. Samuel đoạn 1 câu 10 đến câu 11. Tâm hồn Anne sầu khổ. Bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn nước mắt. Bà khấn nguyện lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài, nhớ lại con và không quên ban cho tớ gái Ngài một con trai, thì con sẽ hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó. Bà đã đổ lòng ra sầu khổ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời như vậy đó anh chị em. Cái nỗi phiền muộn đó là một nỗi tủi nhục cực kỳ lớn, mà không có điều gì có thể làm vơi đi, làm nguôi ngoai được cái nỗi tủi nhục đó, cho đến khi bà chạy đến với Chúa, đổ lòng ra với Chúa. Một hình ảnh để mà chúng ta thấy được nữa là tâm hồn an nên sầu khổ. Và khi tâm hồn của chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh sầu khổ như vậy, điều chúng ta cần làm là chúng ta cũng hãy chạy đến với Chúa, tìm kiếm Ngài, cầu xin Ngài. Nếu được cứ đổ nước mắt trước mặt Ngài, kính thưa anh chị em. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài có khả năng có thể ban ơn cho chúng ta vượt qua nỗi sầu khổ đó. Trong một câu khác trong câu 18 thì Anne thưa tớ gái ông được ơn. Và cái chữ ân điển được bày tỏ ở đây trước mặt ông, khi này là đang nói với một nhà tế lễ Heli. Rồi bà trở về ăn uống và nét mặt không còn âu sầu nữa. Đây là phân đoạn kinh thánh sau đó. Bà cầu nguyện thì bà không còn âu sầu nữa. Bà cầu xin rằng bà được ơn để về bà có thể có con. Và cảm ơn Chúa, tôi không có đọc hết đoạn kinh thánh tại vì nó khá dài ở đây. Nhưng mà sau khi bà về nhà đó, thì bà kinh thánh nói rằng bà thụ thai. Cảm ơn Cha Thiên Đàng. Bà thụ thai và bà kinh nghiệm được sự phước hạnh và cái nỗi phiền muộn không còn nữa, kính thưa anh chị em. Những cái sự âu sầu, sự rú rỉ không còn nữa, mà bà vui mừng vô cùng vì Đức Chúa Trời đã trả lời lời cầu nguyện của bà và ban cho bà một người con trai. Và đó chính là nhà tiên tri Samuel. Và khi chúng ta đọc kinh thánh thì chúng ta thấy được Đức Chúa Trời sử dụng nhà tiên tri Samuel một cách rất năng quyền để mang lại tất cả những người Do Thái trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, vì họ lầm lạc thờ phượng thần tượng tại thời điểm bây giờ. Và câu chuyện của người phụ nữ Anne mang đến cho chúng ta thấy được sự chữa lành của Đức Chúa Trời, sự minh oan của Đức Chúa Trời và sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh, kính thưa anh chị em. Sự chữa lành tại sao? Bởi vì bà đau buồn, bà phiền muộn, bà bị tổn thương trong lòng và bà đến với Chúa, bà kêu cầu và bà đã kinh nghiệm sự chữa lành. Sự minh oan là vì sao? Bởi vì người đời nói rằng bà là cái người tội lỗi, bà là người bị rủa xả cho nên bà mới không có con, bà làm ác cho nên bà mới không có con. Nhưng mà bà đã được Đức Chúa Trời ban tặng cho một đứa con. Điều đó đồng nghĩa với việc bà muốn nói với những người khác rằng tôi không có phạm tội gì cả, tôi không có làm điều gì sai trái cả. Bà được minh oan là vì cớ đó. Sức mạnh là gì? Sức mạnh là trong hoàn cảnh của bà đã vượt qua được những cái sự nghiệt ngã, những cái sự khó khăn, tủi nhục của mình. Và Anne đã kinh nghiệm những điều đó bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Ân điển của Chúa rất là tuyệt vời trên cuộc đời của chúng ta. Điều thứ tôi muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta hiểu thêm, ân điển giúp chúng ta được tha thứ những sự vi phạm mình. Anh chị em hãy nói là tha thứ. Chúng ta đều cần được sự tha thứ, các anh chị em. Chúng ta không phải hoàn hảo, đôi lúc chúng ta nói những lời gây tổn hại đến người khác, dù ít dù nhiều, dù có cố ý hay không cố ý. Hoặc là chúng ta đôi lúc chúng ta làm những điều mà chúng ta cũng không biết là chúng ta làm tổn hại đến người khác. Đó là lý do chúng ta cần nhận được sự tha thứ. Và Kinh Thánh nói rằng mọi người trên đất đều phạm tội, đánh mất đi vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách này hay bằng cách khác. Cho nên chúng ta mỗi người thay vì làm phạt thì bị phạt, nhưng mà nhờ ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta được tha thứ những sự vi phạm mình. Nếu mà một người ra ngoài cướp giật bị phạt 8 năm tù, tự nhiên nhận được ân điển của Chúa một cách kỳ diệu lạ lùng, không phải bị phạt, được ân xá, vân vân. Và chúng ta là những con người có những cái tội lỗi khác nhau, có thể nói xấu, có thể vu khống, có thể ganh tị với người anh em của mình, có thể lòng không thích khi người khác được khen ngợi. Những cái đó là tội lỗi đó anh chị em. Để chúng ta thấy chúng ta dễ phạm tội đến mức nào. Chúng ta hơn thua, chúng ta tranh cạnh với cái lòng mà muốn là đạp người sáng, người khác xuống để chúng ta được nhô lên đó, thì đó cũng là tội lỗi. Hay nói đơn giản, nếu chúng ta ngồi chung với nhau mà chúng ta không khéo, chúng ta nói xấu người khác thôi anh chị em, thì chúng ta cũng đã phạm tội rồi. Hoặc là chúng ta đi ra đường mà chúng ta thấy có những người mà chúng ta thấy muốn cãi lộn, muốn quýnh lộn với họ, và chúng ta làm điều đó, chúng ta cũng đã phạm tội rồi. Và có rất là nhiều tội tinh vi trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta cần nhận ân điển của Đức Chúa Trời để được sự tha thứ những cái vi phạm của mình. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 6 câu 7, lời Chúa nói như thế này: Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, Rakhum, thương xót, Khanun, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thật, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời. Trong phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy có hai chữ được xuất hiện ở đây là chữ nhân từ và chữ thương xót. Đúng là chữ thương xót này là chữ ân điển đó anh chị em. Thương xót. Và hai cái cụm từ này nó kết hợp lại với nhau một cách rất là ăn ý. Chúng ta để biết được thần tính của Đức Chúa Trời là Ngài rất nhân từ với mỗi người trên đất này, cho dù chúng ta phạm tội làm điều gian ác. Và Ngài sẵn sàng tha thứ khi mà chúng ta chạy đến với Ngài. Ngài sẵn sàng làm sạch và phục hồi chúng ta vì sự nhân từ của Ngài và vì sự thương xót của Ngài. Và sự thương xót trong tiếng Hebrew trong đoạn này là chữ Khanun, nó có nghĩa là từ ân điển đó, kính thưa anh chị em. Cho nên đó là lý do đôi lúc chúng ta học Kinh Thánh thì tra xét thêm tiếng Do Thái, tiếng Hebrew giúp cho chúng ta hiểu rõ Kinh Thánh nhiều hơn, bởi vì tiếng Việt của chúng ta cũng có những sự hạn chế. Nhưng mà câu 7 thì nói rằng giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi. Có nghĩa là cũng nhờ ân điển của Chúa mà những cái sự vi phạm, sự gian ác, tội lỗi của chúng ta được Ngài tha thứ. Chúng ta không xứng đáng đâu. Bởi vì chúng ta biết món quà lần trước chúng ta có nói đến món quà có sự công chính. Và chúng ta nói đến thần tính của Chúa Trời, Ngài là đấng công bình, rất là công chính. Người làm gian ác thì sẽ bị phạt. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận được ân điển của Chúa đó, thì cái chữ công chính đó, Chúa đã phạt ai? Cái sự giáng phạt đã giáng trên Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vậy Kinh Thánh mới nói là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian để gánh thay tội lỗi của thế gian. Chúa Giê-xu có thoát khỏi hình phạt không? Không. Nhưng mà Ngài tại sao lại bị hình phạt? Không phải vì tội lỗi của Ngài, mà vì tội lỗi của chúng ta. Vì tội lỗi của chúng ta, kính thưa anh chị em. Ngày xưa khi mà người ta dâng sinh tế, mỗi lần người ta phạm tội lại nói láo hay là đánh gãy răng người hàng xóm của mình là người ta phải tới xưng tội với Chúa. Kinh Thánh trong Cựu Ước thì Chúa dạy rằng hãy đem tới một con bò con hay là một con dê con, một cái tài sản nào đó của mình và đưa cho thầy tế lễ, dâng sinh tế lên cho Đức Chúa Trời. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện và tha thứ tội lỗi của người đó. Nhưng mà nó có một điều đặc biệt như thế này, mỗi cái con sinh tế, mỗi cái lần chúng ta xin tha tội thì một tội được tha thôi và một người được tha tại một thời điểm mà thôi. Ví dụ tôi bị nói láo thì tôi xưng tội, nói láo Chúa tha thứ từ điều đó. Nếu tôi đánh gãy răng người hàng xóm của mình thì tôi xưng tội thì Chúa cũng tha thứ. Nghe thì funny đúng không anh chị em, nhưng mà trong Kinh Thánh nói như vậy đó. Nếu mà chúng ta đánh gãy răng thì phải đền răng, chúng ta đánh gãy tay người ta thì phải đền tay bởi sự công bình của Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta cũng xưng nhận tội lỗi thì Chúa cũng tha thứ cho chúng ta. Nhưng một tội chỉ được tha thứ cho một tội bởi vì huyết của con chiên con, nó chỉ tới đó thôi, nó không làm hơn được nữa. Đó là lý do Chúa Giêsu của chúng ta Ngài đến và chết. Kinh Thánh nói rằng một lần và đủ cả. Huyết của Chúa Giêsu đổ ra để tha thứ cho toàn tội lỗi của nhân loại và cho tất cả vô vàn tội lỗi của cả thế gian này. Tuyệt vời. Bởi vì sao? Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời, công bình, và Chúa Giêsu là một đấng không tì vết. Ngài là con chiên tuyệt vời, không tì vết. Bởi vậy khi mà Ngài đã chịu chết trên thập tự giá, huyết Chúa đổ ra cho chúng ta, và mỗi lần chúng ta phạm tội, chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện với Ngài, thì chúng ta nhận được ơn thương xót để được tha thứ những sự vi phạm của mình. Đó là lý do chúng ta có một đấng cực kỳ tuyệt vời cho chúng ta. Vì chúng ta biết rằng trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta phạm tội, có những lúc chúng ta xác thịt, chúng ta sẽ dễ cáu gắt với nhau, chúng ta sẽ dễ nói những lời rủa xả nhau. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì Chúa Giêsu đã hoàn tất công việc của Ngài trên thập tự giá. Chúng ta chỉ cần đến với Chúa Giêsu, chúng ta đến với Ngài cầu xin sự tha thứ, thì ân điển của Đức Chúa Trời được kích hoạt trên chúng ta mỗi một lần như vậy. Đó là lý do chúng ta không sống mà bước đi trong sự xấu hổ nữa. Bởi vì tôi biết rằng Chúa Giêsu đã đổ huyết cho tôi, một lần đủ cả. Cái huyết của Chúa Giêsu đổ ra cho chúng ta đã đủ tha thứ cho tội lỗi của chúng ta từ khi chúng ta sinh ra cho đến bây giờ. Từ khi chúng ta chưa sinh ra, tội tổ phụ của chúng ta từ hơn 4 đời trước. Và Ngài cũng đã đổ ra huyết của Ngài để tha thứ cho tội lỗi của chúng ta từ thời điểm hiện tại cho đến mãi mãi trong tương lai. Cho nên khi mà chúng ta có đức tin nơi Chúa Giêsu là chúng ta được một cái bảo chứng rất là tuyệt vời, là chúng ta biết rằng chúng ta có được sự an ninh ở trong Ngài, cho dù chúng ta có thể sẽ vấp phạm một lần nữa, nhưng mà Ngài sẽ tha thứ một lần nữa. Chúng ta cáu gắt một lần nữa, Ngài sẽ tha thứ một lần nữa. Chúng ta phạm tội một lần nữa, Ngài sẽ tha thứ một lần nữa, và mãi mãi cho đến khi chúng ta về gặp Chúa trên thiên đàng của chúng ta. Nhưng mà điều gì sẽ khác biệt khi mà chúng ta không có Chúa Giêsu, là không có ân điển của mình? Chúng ta sẽ phải kinh nghiệm hình phạt. Khi mà chúng ta không nhận biết Chúa Giêsu, không tin nhận Ngài, như Kinh Thánh nói, thì chúng ta phải kinh nghiệm hình phạt, kính thưa anh chị em. Đó là lý do chúng ta cảm ơn Chúa bởi ân điển của Ngài. Nhờ ân điển của Chúa chúng ta được tha thứ tội lỗi và các sự vi phạm của mình. Một phần đoạn Kinh Thánh khác trong Thi Thiên đoạn 145 câu 8 câu 9 lời Chúa nói như này: Đức Giê-hô-va luôn ban ơn, khả năng, hay thương xót, khen, chậm nóng giận và đầy nhân từ, rakum. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, ơn thương xót của Ngài ở trên mọi vật mà Ngài dựng nên. Ơn thương xót của Ngài ở trên mọi vật mà Ngài dựng nên. Ngài ban ơn cho chúng ta. Trong chữ ân điển trong đoạn Thi Thiên 145 này, chúng ta thấy được không những chỉ thương xót thôi mà còn ban ơn nữa. Có nghĩa là chúng ta cần ơn của Ngài để chúng ta có thể hoàn tất những công việc trong cuộc sống này. Và nhờ ân điển của Chúa, chúng ta nhận được ơn đó. Tôi lấy ví dụ. Anh chị em cần biết nấu ăn thật là giỏi để có thể nấu ăn phục vụ người khác. Và có những người trước khi tin Chúa, có những người không có biết nấu ăn cho ví dụ như 20-30 người v.v. 5-70 người v.v. Nhưng mà có những người sau khi tin Chúa được Chúa ban ơn và họ có sự dạn dĩ nấu ăn rất là ngon và nấu phục vụ rất là nhiều người một cách dễ dàng bởi vì Đức Chúa Trời ban ơn. Có những người trước đây không thể làm cái điều đó, nhưng mà sau khi tin Chúa, Đức Chúa Trời Ngài thương xót, Ngài tha thứ tội lỗi, Ngài ban ơn nhờ được ân điển của Chúa, và chúng ta có ơn để chúng ta làm thêm những việc lớn cho Đức Chúa Trời. Cho nên ân điển rất cần thiết trên cuộc đời của chúng ta. Đó là món quà mà Đức Chúa Trời sẵn sàng bán cho chúng ta, các anh chị em, để hầu nhờ ân điển đó chúng ta làm được nhiều việc hơn cho vương quốc Đức Chúa Trời. Có nhiều người ngoài kia họ cũng có tấm lòng muốn làm từ thiện, muốn làm việc tốt. Điều đó tốt, cảm ơn Chúa. Nhưng mà mỗi người đều có mỗi giới hạn. Anh chị em sẽ biết giới hạn của mình tới đâu. Ví dụ như có những người tôi thấy là có giới hạn tới đây. Ví dụ như tuần nay tôi có thể giúp cho 3 người, 4 người v.v. và tôi giúp chừng đó rồi hết thời gian của tôi không thể giúp thêm được nữa. Và giới hạn của chúng ta tới đó. Hoặc là một người khác, tôi có thể tham gia ban thờ phượng 2 buổi một tuần, vân vân. Tôi tham gia buổi 2 buổi là thôi, thêm 1 buổi nó không được nữa tại vì giới hạn tôi tới đó rồi. Hoặc là có một người, tôi có thể đi rước 3 người đến hội thánh để thờ phượng Chúa 1 tuần, vân vân. Và tôi làm tới đó là tới mức hạn chế, giới hạn của tôi là tôi không thể thêm được nữa. Nhưng mà điều đặc biệt là khi mà Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta đó, thì cái giới hạn đó increase, gia tăng. Cái giới hạn đó gia tăng và chúng ta sẽ làm được rất là nhiều điều, kính thưa anh chị em. Mà nó vượt quá cái khả năng riêng của chúng ta. Và điều chúng ta nhận được đó là bởi vì Khanan được ơn của Đức Chúa Trời, kính thưa anh chị em. Ví dụ như trước đây có một người, khi mà chúng ta nóng tính, chúng ta không có đủ kiên nhẫn với người anh em của mình. Người anh em của mình nói ra cái điều gì là mình dễ khó chịu, bởi vì những cái lời nói cọc cằn thô lỗ chúng ta dễ khó chịu, không kiên nhẫn được. Nhưng mà nhờ Đức Chúa Trời ban ơn, chúng ta dám kiên nhẫn, chúng ta dám lắng nghe, chúng ta dám ngồi và bình tĩnh để giúp đỡ người anh em của mình. Và cái sự kiên nhẫn như vậy là cũng là ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Và ơn đó ban cho bởi ân điển của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta, kính thưa anh chị em. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9, lời Chúa nói tiếp: vì nhờ ân điển, anh chị em hãy nói là nhờ ân điển. Bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ chính anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Kinh Thánh nói rất rõ, bởi ai? Bởi ân điển, mà nhờ ân điển. Cái này có phải là tặng phẩm, là món quà Đức Chúa Trời không? Đó là lý do chúng ta bài sứ điệp ngày hôm nay, đó là món quà ân điển. Bởi vì ân điển là một tặng phẩm đến từ Đức Chúa Trời. Không ai ban cho chúng ta ân điển được hết. Không ai ban thêm ơn cho chúng ta được hết. Ơn mà chúng ta đang nói đến ở đây không phải là tài năng, không phải talent nha anh chị em. Tài năng của chúng ta đó, nó gắn liền với sự tạo dựng Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta. Và mỗi người được tạo dựng, Đức Chúa Trời ban cho một cái khả năng khác nhau, gọi là cái personality và cái talent đó, cái tính cách và tài năng đó, Chúa tạo dựng. Cho dù chúng ta có tin Chúa hay chưa thì cái người tài năng vẫn là tài năng. Tôi lấy ví dụ một người ca sĩ hát rất là hay, mặc dù chưa tin Chúa, hát rất hay ở ngoài kia, thì người đó có cái gì? Tài năng hát hay, yes, đúng. Nhưng mà anh chị em cần hiểu rằng tài năng đó không phải là ơn từ ân điển của Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người, Ngài ban cho mỗi người mỗi tính cách, mỗi tài năng khác nhau, nhưng mà tài năng đó nó chỉ có thể biến thành ơn của Đức Chúa Trời khi người đó dùng tài năng đó để phục vụ Đức Chúa Trời và phục vụ dân sự của Đức Chúa Trời. Và ân điển là Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta để qua những cái ơn của Ngài chúng ta phục vụ Chúa và dâng sự vinh hiển cho Chúa. Và Kinh Thánh nói rõ ràng đây là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Để chúng ta không tự hào về cớ tôi là tôi làm được việc đó đó. Tôi làm được cái điều tốt đó đó và bắt đầu khoe khoang với người khác. Nhờ tôi, công sức của tôi mới làm được như vậy đó. Nếu không có tôi thì chắc anh em không làm được như vậy đâu. Bắt đầu mình tập trung tới ai anh chị em? Chúng ta tập trung tới bản thân. Chúng ta tập trung tới bản thân mà chúng ta quên Chúa. Và lúc đó thì chúng ta đang dành vinh hiển cho cá nhân của mình. Và điều đó rất là nguy hiểm trên cuộc đời của chúng ta. Những điều mà Chúa ban ơn cho chúng ta bởi ân điển của Ngài là để chúng ta làm được phục vụ người của Chúa và chúng ta dâng vinh hiển cho Chúa. Đó là thái độ chúng ta cần có. Và với thái độ đó anh chị em, một cái tin rất là vui mừng, đó là Chúa càng ban ơn hơn nữa. Chúa càng thêm ơn, thêm năng lực. Những ai đã được ơn hướng dẫn thờ phượng, đã được ơn chơi nhạc, đã được ơn nấu ăn, đã được ơn phục vụ, đã được ơn giảng dạy, vân vân, Chúa còn ban ơn thêm nữa một cách mạnh mẽ dư dật để chúng ta dám đi ra và nói và làm chứng về danh của Chúa, tình yêu của chúng ta một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa anh chị em. Có nghĩa là ơn đó đến từ Chúa và ơn đó có thể được gia tăng mạnh mẽ hơn nữa. Và Chúa có thể ban thêm chúng ta vượt quá cái sự hiểu biết và sự mong đợi của chúng ta, kính thưa anh chị em. Chúng ta được cứu là món quà của sự cứu rỗi cũng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, kính thưa anh chị em. Nhờ ân điển của Ngài mà chúng ta nhận được sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh chị em sinh ra trên đất, anh chị em có sống tốt tới cỡ đâu, anh chị em có xây bao nhiêu tòa nhà từ thiện, xây bao nhiêu cái bệnh viện, làm biết bao nhiêu việc tốt, dâng hàng tỷ đô la cho người nghèo, vân vân. Nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời, anh chị em vẫn chết. Chúng ta vẫn sẽ phải kinh nghiệm sự đoán phạt đời đời vì tội lỗi của thế gian, tội lỗi của con người. Và chúng ta học Kinh Thánh trong series hôn nhân buổi tối ngày hôm qua, mặc dù chúng ta không nói sâu, nhưng mà vì tội lỗi của sự bất vâng phục của tổ phụ chúng ta ngay từ đầu, chúng ta phải kinh nghiệm sự chết. Nhưng mà bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta được cứu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Và ân điển đó Kinh Thánh nói là vô cùng quý giá, không đánh đổi được, không đo lường được. Và khi một người kinh nghiệm được ân điển của Chúa thật quý giá trên cuộc đời của mình, thật phước hạnh, bắt đầu cái động lực đó sẽ khiến cho người đó muốn làm điều tốt đẹp cho người khác. Và bắt đầu những công việc tốt, những việc từ thiện, những việc giúp đỡ anh chị em của mình, nó tự nguyện kèm theo. Nó không phải là chúng ta làm việc tốt, làm việc từ thiện để được cái gì đó, để tích trữ những công đức gì đó. Chúng ta làm việc tốt bởi vì chúng ta nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, và chúng ta được ơn, được phước, và chúng ta tự nguyện muốn làm những điều đó cho anh chị em của mình. Chứ không phải mục đích là muốn làm vì nhận được, vì muốn nhận được cái điều gì đó. Đây là hai động cơ hoàn toàn khác nhau, kính thưa anh chị em. Có nhiều người họ muốn giúp người khác vì cái gì anh chị em không? Để cho người ta khen ngợi mình, để người ta biết mình, là một cái động cơ rất là tập trung vào bản thân. Nhưng mà một người giúp đỡ người khác vì họ biết rằng, ôi tôi được ơn, tôi được Chúa ban ơn, và tôi khao khát để tôi giúp đỡ người anh em của mình. Tôi không cần phải người anh em mình phải trả công gì cho tôi cả, nhưng mà tôi khao khát để làm những việc tốt đó cho người anh em của mình. Thì khi mà chúng ta nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, những việc tốt đẹp, những việc mà tốt lành trong cuộc sống này, chúng ta sẽ tự nguyện và ao ước muốn làm. Và một điều nữa là chúng ta vui thích những việc đó, các anh chị em. Tôi nhớ trước đây khi mà đi từ thiện với một vài người ở Việt Nam, lâu rồi mà thời điểm đó tôi cũng chưa có tin Chúa nữa. Thì tôi thấy nhiều người họ đi từ thiện thì họ hay chụp hình nhiều lắm. Mà chụp hình anh chị em biết gì không? Về để khoe với người này người kia. Về để khoe rất là nhiều người là tôi đi chùa này, tôi đi chỗ kia vân vân. Để chụp hình để khoe khoang về những cái việc từ thiện tôi làm. Ý là những người mà tôi biết đó. Khoe khoang với người khác. Và sau những cái buổi đi thăm viếng những cái trại trẻ mồ côi hay những cái điểm từ thiện như vậy đó, thì tôi thấy một điều là những người đó họ không có nhớ và cũng không quan tâm đến những cái người cần được giúp đỡ gì cả. Tất cả những điều họ quan tâm là cái danh tiếng của mình mà thôi. Thì sau này khi tin Chúa rồi đó thì tôi thấy rằng, ủa, mình đi đến đó là để mình gom góp cái lợi ích cho bản thân mình, hay là để thật sự mình cái lòng mình muốn giúp cho cái người cần giúp. Và mình thấy có hai cái sự tập trung rất rõ ràng. Mình xin Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta nhận được ân điển của Chúa. Chúng ta tập trung lên Chúa, và mọi việc chúng ta làm chúng ta dâng Chúa sự vinh hiển. Và anh chị em của chúng ta cũng được phước lây qua ân điển đó, kính thưa anh chị em. Và chúng ta quan tâm họ thật sự, chúng ta khao khát để người anh chị em của chúng ta được phước, được kinh nghiệm sự ban phước thật sự, chứ không phải mục đích là để trục lợi cho cá nhân bản thân chúng ta. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em một lần nữa đó là ân điển Chúa khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ. Anh chị em hãy nói là mạnh mẽ. Ân điển của Chúa không những ban ơn cho chúng ta rồi mà khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Ở đây có ai muốn trở nên mạnh mẽ? Amen. Cảm ơn Chúa. Có sức mạnh mới làm được việc, đúng không anh chị em? Người Việt Nam chúng ta có một câu rất hay, có thật mới vật được đạo, đúng không? Ý là có thật rồi bắt đầu có sức mạnh á, rồi mới vật được đạo, mới làm được công việc. Có liên quan. Khi chúng ta có sức, chúng ta mới làm được việc, đúng không anh chị em? Sức mạnh là một điều rất là quan trọng trong cuộc sống, mà chúng ta cần sức lực để làm việc. Chúng ta cần sức lực để có một mối quan hệ healthy, lành mạnh. Chúng ta cần sức lực để chúng ta có thể duy trì những cái hoạt động trong ngày sống của chúng ta, việc học, việc làm, vân vân và vân vân. Chúng ta cần có sức để chúng ta vui vẻ với người nhà chúng ta, chứ không phải cọc cằn, thưa anh chị em. Tôi thấy có những người mà khi mà bị yếu đuối, đuối sức, dễ cọc tính, dễ tiêu cực và rất là dễ suy nghĩ một cách thái quá. Và điều này nó đúng. Các nhà tâm lý học cũng thấy vậy. Tôi có nói với một cái nhà tâm lý học cách đây cũng vài ngày. Bà ta nói là một cái trong những cái lý do, tại vì bà ta là bác sĩ tâm lý học. Bà ta nói là một trong những lý do mà người ta đến tìm bà ta nhiều và nhờ chuyên viên tâm lý học mà để tư vấn cho người ta là bởi vì người ta bị áp lực về công việc nhiều quá. Cho nên người ta đâm ra những cái sự suy nghĩ thái quá tiêu cực về người thân của mình, rồi bắt đầu nó là cái nguồn gốc nảy sinh ra những cái sự xung đột trong gia đình. Và có những cái lần mà tư vấn cho bệnh nhân của mình á, một cái điều bà tư vấn đơn giản lắm. Go home and take some rest. Hãy về nhà đi và nghỉ ngơi đi. Đơn giản vậy thôi. Và khi họ làm được điều đó thì tâm lý họ trở nên tốt hơn và những cái xung đột được giải quyết. Khi mà chúng ta bị burnout, bị đuối sức á, thì chúng ta sẽ trở nên rất dễ dàng yếu đuối, kính thưa anh chị em. Chúng ta rất dễ dàng trở nên yếu đuối. Và khi yếu đuối chúng ta sẽ dễ dàng trở nên xác thịt. theo lời Kinh Thánh nói là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta có sức mạnh thì chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ vượt qua. Mà ân điển của Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta để chúng ta trở nên mạnh mẽ, kính thưa anh chị em. Thứ 2 Corinto đoạn 12 câu 9 lời Chúa nói như thế này: nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Hallelujah. Anh chị em đã biết ai đang viết những dòng này không? Sứ đồ Phao-lô, cái tên anh chị em. Một người mà đi bắt bớ những người tin Chúa, bắt bớ những người nào tin vào danh Chúa để bỏ tù và giết chết. Một người mà từ một cái người mà như vậy đó lại được Đức Chúa Trời sử dụng để đi rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới. Và vì ông đi rao giảng rất là nhiều nơi khác nhau, ông gặp những cái sự nạn, hoạn nạn rất là lớn mà nhiều người khác không gặp được, kính thưa anh chị em. Ông bị ném đá này, ông bị người ta bắt bỏ tù nhiều lần này, ông bị người ta còng này, ông bị người ta vu khống đủ điều này, ông bị người ta gọi là từ bên ngoài thì sợ người dân giặc giả, từ bên trong thì sợ chính quyền nội bộ, vân vân và vân vân. Ông gặp rất là nhiều tình huống trong cuộc sống. Thì lúc đó ông kinh nghiệm điều gì? Đuối sức, mệt mỏi. Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời: con đuối quá rồi Chúa ơi, bây giờ làm gì đây? Nhưng mà Chúa phán, Chúa nhắc nhở ông: ân điển ta đã đủ cho con rồi. Hallelujah. Có ân điển của Đức Chúa Trời đã đủ cho chúng ta để chúng ta vượt qua hoàn cảnh của mình rồi. Và nhờ ân điển đó, ông nói rằng sức mạnh, Chúa nói rằng sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Có nghĩa là khi chúng ta yếu đuối mà nhờ ân điển của Chúa, chúng ta có sức mạnh, có sức lực để vượt qua hoàn cảnh của mình. Cho nên khi những điều mà chúng ta làm được trong cuộc sống, thậm chí trong những hoàn cảnh yếu đuối của chúng ta, Đức Chúa Trời cũng có thể làm được, làm nên những việc lớn, mạnh mẽ qua sự yếu đuối của chúng ta. Tôi hy vọng anh chị em kinh nghiệm được điều này, để chúng ta biết được rằng công việc của Đức Chúa Trời vượt qua những cái sự yếu đuối của chúng ta, vượt qua những cái sự mà hạn chế về xác thịt của chúng ta. Ví dụ như một người nói rằng: tôi không có khả năng để mà học thêm được nữa, tôi không có khả năng để mà nói được, làm được những việc lớn hoặc là những việc mà có ích cho người khác được nữa. Nhưng mà đó có thể là sự yếu đuối của người đó. Nhưng mà nếu người đó dám cậy dựa vào Đức Chúa Trời, dám cầu nguyện xin Chúa thêm ơn cho con, xin ân điển của Ngài dư tràn đến cuộc đời của con, Đức Chúa Trời sẽ ban ơn để người đó có năng lực để vượt qua, cái này chị em. Ngài sẽ ban ơn để người đó vượt qua được những yếu đuối của mình, và những yếu đuối đó trở nên mạnh mẽ, mà mạnh mẽ trong Đấng Christ, trong Chúa Cứu Thế Giêsu, kính thưa anh chị em, chứ không phải trong đời này. Trong Chúa Giêsu có dư dật ân điển để cho chúng ta nhận được ân điển trong những lúc chúng ta yếu đuối. Và chúng ta sẽ gặp những hoàn cảnh yếu đuối nhiều không anh chị em? Rất nhiều, rất nhiều. Tôi dám đảm bảo chắc chắn 1000% anh chị em sẽ kinh nghiệm những cái hoàn cảnh này: yếu đuối, mệt mỏi về tâm sinh lý, thể xác, công việc bận rộn, làm ăn không được, mối quan hệ bị gặp trục trặc, hoặc là làm điều nhiều điều tốt mà không được cái gì, hoặc là sẽ có những cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ kinh nghiệm sự yếu đuối và sự nản lòng. Nhưng mà hãy học tập theo sứ đồ Phao-lô, kính thưa anh chị em. Chúa nhắc sứ đồ Phao-lô rằng ân điển ta đã đủ cho con rồi, thì trong những lúc yếu đuối đó, chúng ta cũng nói rằng: cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài, con sẽ vượt qua vì ân điển của Ngài khiến cho con trở nên mạnh mẽ. Thứ hai Côrintô đoạn 12 câu 10, sứ đồ Phao-lô nói tiếp: cho nên vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa, khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ. Đây là câu kinh thánh sau cái đoạn kinh thánh hồi nãy, để chúng ta biết rằng mạnh mẽ đó là bởi vì nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Và có nhiều lúc trong cuộc sống, có những điều mà tôi cảm thấy nó vượt quá với sức của tôi, đã không làm được. Tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, việc này vượt quá giới hạn của con. Cha ơi, xin thêm sức cho con, xin thêm ơn cho con, xin ban ân điển cho con. Tôi cầu nguyện điều này thường xuyên, kính thưa anh chị em. Đó là lý do Chúa ban cho tôi ơn và sức lực để chúng tôi làm được những điều mà tưởng chừng như không thể. Tưởng chừng như không thể. Và nhiều lần chúng tôi quỳ gối với Đức Chúa Trời, nói: Chúa ơi, việc này vượt quá giới hạn chúng con. Cha ơi, xin ban thêm ân điển cho chúng con. Anh chị em thân mến, nếu anh chị em đang gặp những cái điều mà cảm thấy mình không vượt qua được, một cám dỗ không vượt qua được, một cái sự tội lỗi nào đó, hoặc là một cái sự mà chúng ta muốn thay đổi mà chúng ta không vượt qua được, mỗi lần chúng ta đối diện với nó chúng ta lại thất bại. Mỗi lần chúng ta đối diện với nó chúng ta lại thất bại. Bởi vì chúng ta vẫn dùng ý riêng và sức riêng của mình. Nhưng mà anh chị em dám đến với Chúa và nói: Chúa ơi, con cần ân điển của Ngài. Chúa ơi, con cần ân điển của Ngài. Xin giúp cho con để con vượt qua. thì chính Chúa sẽ ban năng lực cho chúng ta, kính thưa anh chị em, để những cái lúc yếu đuối đó chúng ta không còn gồng bằng sức riêng của mình nữa, mà chính Chúa ngài ban ơn cho chúng ta để chúng ta vượt qua, kính thưa anh chị em. Chúa sẽ ban ơn để chúng ta vượt qua. Năng lực đến từ Chúa cực kỳ quan trọng đến cuộc đời của chúng ta, kính thưa anh chị em. Tôi thấy một cái việc chạy đua của một cái người vận động viên marathon. Nhiều năm trước đây tôi xem video rất là cảm động và rất là nổi tiếng. Người vận động viên chạy marathon là chạy một cái quãng đường rất là dài trước khi về đích, mà gần về tới đích rồi cái lát cuối cùng á thì chạy bị gãy chân luôn anh chị em, gãy chân trật chân luôn đó, và không chạy được. Cái sự đau đớn rất là lớn. Nhưng mà nhiều người đã vượt qua cái người vận động viên này rồi. Dường như người đó lết trên cái lát cuối cùng, là trên cái chặng đường cuối cùng để về đích của mình. Và cảm giác khi mà quay gần cái gương mặt thì thấy rất là đau đớn. Nhưng mà người đó vẫn cố gắng lết như thế này này để hoàn tất được cái đích của mình, để hoàn tất được cái mục đích của mình. Nhưng mà dường như nó quá đau đớn khiến người đó cảm giác không tiếp tục được nữa. Có nghĩa là cái sự đau đớn nó tột cùng mà vượt quá cái sự năng lực của người đó tại thời điểm đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trên cái video khi mà chúng ta coi đó, thì có một người từ bên hàng ghế khán giả chạy xuống, vượt hàng rào luôn, nhảy qua hàng rào và đến và nâng đỡ cái người đó. Đến nâng đỡ một người đó bên vai và bắt đầu nhẹ nhàng từ từ và hai người cùng về đến đích. Và người đó chính là cha của người vận động viên, thưa anh chị em. Cái người đàn ông đến giúp đỡ cái người vận động viên hoàn thành tốt cái đích của mình đó là cha của người vận động viên đó. Thấy con mình đau đớn như vậy, người cha không cầm lòng được, thưa anh chị em. Người cha không cầm lòng được. Và người cha làm gì anh chị em? Ban ân điển cho người con, nâng đỡ, khích lệ, nâng đỡ và ban ơn để chúng ta có thể hoàn tất cái cuộc đua của mình, kính thưa anh chị em. Khi mà Chúa ban ân điển cho chúng ta là giống những hoàn cảnh như vậy trong cuộc sống chúng ta. Tôi hy vọng anh chị em không bị gãy chân và lê lết như vậy. Tôi hy vọng anh chị em không bị bầm dập đến nỗi phải nằm bẹp như vậy. Dĩ nhiên. Nhưng mà chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống chúng ta xảy ra. Lúc đó chúng ta hãy biết cậy dựa vào Cha Thiên Đàng của chúng ta. Hãy tìm cầu Ngài, xin ơn của Ngài, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta để chúng ta có thể vượt qua những hoàn cảnh của mình, kính thưa anh chị em. Trước đây có thể chúng ta sống theo thói quen của mình, bằng lý trí của mình. Khi chúng ta đối diện với nan đề, chúng ta dễ tìm cách để giải quyết nan đề bằng suy nghĩ của mình, hoặc là trong sự khôn ngoan hiểu biết của mình. Nhưng mà chúng ta biết được ngày hôm nay chúng ta nói đến món quà ân điển, thì tôi khích lệ anh chị em hãy tìm kiếm Chúa trước hết, để nhận được ân điển của Chúa trước hết. Thì như vậy chúng ta mới có năng lực để vượt qua được những hoàn cảnh trong cuộc sống của mình, thưa anh chị em. Cho nên nhờ những sự yếu đuối của chúng ta, bởi ân điển của Ngài, chúng ta được trở nên mạnh mẽ. Anh chị em hãy nói là mạnh mẽ. Amen, cảm ơn Chúa. Câu hỏi cuối cùng để chúng ta tự hỏi lòng mình ngay thì giờ này, đó là những yếu đuối của bạn là gì? Anh chị em hãy tự suy xét một vài giây trong lòng của mình, những yếu đuối của anh chị em là gì? Thì những lúc như vậy đó, chúng ta hãy cầu nguyện, cầu xin ân điển của Chúa tuôn tràn trên cuộc đời chúng ta, để chúng ta được gia tăng, được tiếp thêm năng lực từ Ngài, để chúng ta cùng nhau vượt qua, cái thưa anh chị em. Rồi, mời tất cả chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện kết thúc giờ này. Cảm ơn Chúa. Cha Thiên Đàng ơi, chúng con cảm ơn Cha bởi ân điển quý báu và tuôn tràn từ Ngài. Cảm ơn Cha Thiên Đàng bởi ân điển tuyệt diệu của Ngài. Nhờ ân điển của Ngài, chúng con được giải tỏa khỏi mọi nỗi phiền muộn trên đời này. Nhờ ân điển của Ngài, chúng con được tha thứ những sự vi phạm tội lỗi của mình. Và nhờ ân điển của Ngài, chúng con tiếp được sức mạnh cách mạnh mẽ để vượt qua được những hoàn cảnh yếu đuối của mình. Con cảm ơn Chúa. Và Cha ơi, Ngài nói rằng Ta sẵn lòng bán cho con ân điển dư tràn này. Ta sẵn lòng bán cho con ân điển để giúp con vượt qua mọi nan đề trong cuộc sống. Cha ơi, chúng con đến với Ngài giờ này, chúng con cầu nguyện rằng Chúa tuôn tràn ân điển của Ngài trên đời sống mỗi một anh chị em chúng con ngồi đây, để từ nay về sau chúng con luôn kinh nghiệm được ân điển dư dật và tuôn tràn trên đời sống chúng con. Để anh chị em chúng con ai gặp những nan đề không vượt qua được thì ân điển của Chúa kích hoạt và chúng con trở nên mạnh mẽ để chúng con vượt qua. Ai trong chúng con cảm thấy yếu đuối và nản lòng và burn out, kiệt sức, mệt mỏi thì ân điển của Chúa giúp chúng con được giải tỏa và kinh nghiệm sự phước hạnh. Ai trong chúng con cảm thấy được chúng con bị hạn chế, không làm được những việc lớn, những việc tốt lành, những việc Đức Chúa Trời giao phó thì ân điển của Chúa ban cho chúng con năng lực, ban cho chúng con ơn để chúng con làm được. Và Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài. Ngài sẵn lòng ban cho chúng con ân điển, mà chúng con cầu nguyện ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu, chúng con công bố rằng chúng con nhận lãnh ân điển của Ngài. Để nhờ ân điển đó chúng con được kinh nghiệm chính Chúa dư dật và phước hạnh và tuôn tràn và đầy đủ no thỏa trong cuộc đời của mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha Thiên Đàng vì ân điển của Ngài. Cảm ơn Cha Thiên Đàng vì ân điển tuyệt diệu của Ngài. Cảm ơn Chúa. Đầy tràn hội thánh của Chúa ân điển của Ngài, đầy tràn anh chị em chúng con bằng ân điển của Ngài ngay giờ này, để anh chị em chúng con đi ra đi vào kinh nghiệm được ân điển vô cùng quý giá đầy trọn từ Ngài. Ân điển đó dư dật để anh chị em chúng con kinh nghiệm sự ban ơn của Ngài. Kính thưa anh, cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Ôi Cha Thiên Đàng, tuôn tràn ân điển của Chúa trên chúng con. Tuôn tràn ân điển của Ngài trên chúng con để chúng con tiếp tục chặng đường của mình một cách mạnh mẽ. Anh chị em ơi, Chúa Ngài muốn phán với chúng ta rằng Chúa đang dẫn dắt anh chị em và Ngài có chương trình cho anh chị em. Chúa nói rằng chặng đường còn dài lắm anh chị em, nhưng mà ta ở cùng con và đồng hành cùng con. Ta ban ân điển dư dật cho con để con vượt qua và kinh nghiệm sự phước hạnh mỗi ngày trên chặng đường đó. Tôi cảm nhận Chúa nói rằng đừng ngoảnh lại đằng sau. Đừng ngoảnh lại đằng sau, kính thưa anh chị em, vì những điều trước mắt tuyệt vời vô cùng. Những điều trước mắt Đức Chúa Trời đã có sẵn cho mỗi một chúng ta tuyệt vời vô cùng, và Chúa nhắc nhở chúng ta như vậy. Hãy tiếp tục tiến bước. Hãy tiếp tục tiến bước trong ơn và ân điển của Đức Chúa Trời, vì Ngài có những điều tuyệt vời tốt lành trên cuộc đời chúng ta. Con cảm ơn Chúa vì lời hứa của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự xác chứng về sự đồng hành của Chúa đối với mỗi một chúng con trên chặng đường của chúng con. Xin Cha làm điều mà Cha thấy là đẹp và tuyệt vời nhất trong mắt Cha, trong ý của Cha, để trong mọi thời điểm chúng con kinh nghiệm được sự phước hạnh tại chính thời điểm đó, ở một cực độ cao nhất, tuyệt vời nhất. Con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài và biết ơn Ngài vô cùng. Cha Thiên Đàng ơi, chúng con biết ơn Cha. Cha Thiên Đàng ơi, chúng con ngợi khen Cha. Cha Thiên Đàng ơi, chúng con chúc tán Cha. Anh chị em thân mến, để mà chúng ta yêu thương một người khác bằng tình yêu của Chúa đó, chúng ta cần ân điển của Ngài. Có những lúc chúng ta dễ dàng khó chịu với người anh em của mình, khó chịu, cáu gắt. Chúng ta không nên níu giữ những điều đó. Chúng ta phải tha thứ và yêu thương cho những người anh em của mình. Nhưng mà đôi lúc chúng ta thấy rất là khó, tại vì chúng ta nghĩ đến những cái người mà nói những lời dễ gây xung đột, dễ gây tổn thương, thì chúng ta thấy rất là khó khi yêu thương những người như vậy. Không hề dễ dàng đâu. Nhưng mà để chúng ta yêu thương và đón nhận người đó, chúng ta cần ân điển của Đức Chúa Trời trên cuộc đời chúng ta. Thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta rất đặc biệt, để chúng ta có lòng cảm thông, có lòng yêu thương, thậm chí đối với người đã từng đối xử thậm tệ với chúng ta. Nhưng tôi được Chúa nhắc nhở như vậy, xin Chúa cũng nhắc nhở anh chị em, để anh chị em yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa, của Thế Giê-xu, để không một cái điều gì trong đời sống bất cẩn, lời nói thiếu sự khôn ngoan, thiếu tình yêu thương của anh chị em chúng ta gây vấp phạm chúng ta. Thay vào đó, chúng ta yêu thương anh chị em chúng ta bằng bất cứ giá nào. Chúa, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho anh chị em chúng con tại nơi đây, để mỗi một chúng con đi ra đi vào là những người đầy tràn tình yêu thương, đầy tràn ân điển của Chúa, để chúng con nói lời ân hậu, nói lời yêu thương ngọt ngào, khích lệ anh chị em chúng con, những người xung quanh chúng con bằng tình yêu thật từ Chúa chứ không phải sự giả tạo. Và con cầu nguyện là Chúa thêm ân điển cho anh chị em chúng con để anh chị em chúng con làm được. Vì không có ân điển của Chúa chúng con không làm được. Cho nên xin Chúa ban ân điển dư tràn trên hết thảy anh chị em chúng con giờ này. Và chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con ngợi khen Cha và biết ơn Cha vô cùng. Và trình dâng thì giờ này một lần nữa trong cánh tay của Cha. Xin Ngài tiếp tục hành động trong tấm lòng, tâm trí và ban ơn chúng con một ngày phước hạnh ở trong Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa và ngợi khen Ngài. Chúng con cùng nhau đồng thanh cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen, amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe Sứ Điệp Lời Chúa tại Hội Thánh V-Next Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube V-Next Gen Church là Hội Thánh V-Next Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.